Nam mô sư, quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ tư. Và hôm nay là ngày đầu của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Hồi chiều quý vị ăn chiều rồi phải không? Dạ rất là khỏe. Thưa đại chúng, khi mình ăn cơm một cái nghi thức ở trong chùa đó, thì đặc biệt là cái nghi thức mà chúng ta bắt ấn cúng dường đó, nó chỉ có ở trong cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, tức là Phật giáo Đại Thừa. Ở các chùa Nam Tông như là chùa của Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào thì không có nghi thức này. Cái nghi thức mà chúng ta bắt ấn cúng dường đó, ở chỉ có trong các chùa Bắc Tông thôi. Thì khi mà chúng ta ăn cơm đó, thì chúng ta muốn đem cái thức ăn mà chúng ta có được đó, chúng ta đem lên cúng dường cho Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, rồi đến các loài các loài quỷ thần, các loài đói khát ở nơi khác, rồi đến đó sau đó mới đến mình. Cho nên mình bắt cái ấn như thế này là cái ngón giữa và cái ngón áp út á, nó co lại và hiện lên thành như là ba cái ngọn núi vậy nè. Thì cái ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Ấn Tam Sơn có nghĩa là tượng trưng cho ba cái việc, ba cái việc mà người tu ai cũng cần phải có để giữ vững cái đường tu của mình. Đó là niệm, định và tuệ. Thường thường người ta hay nói giới, định, tuệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói sâu sắc hơn thì chúng ta nói niệm, định, tuệ. Tại vì niệm là gì? Niệm có nghĩa là chánh niệm. Mà một khi mình có chánh niệm á, thì mình không có vi phạm những cái giới pháp. Thành thử trong niệm á, nó có giới. Ở trong niệm nó có pháp tu. Cho nên nó là niệm, định, tuệ. Niệm là chánh niệm. Thí dụ như trước khi mình ăn, mình phải chánh niệm về món ăn. Bây giờ mình đi xếp hàng, mình xếp hàng mình thấy ở trên cái bàn ăn đó có tổng cộng 7 món, mà trong đó có một món là mình không thể ăn được, tại vì cái cơ thể mình nó không có tiếp xúc được cái món ăn đó. Mà cho dù mình rất thích nó, nhưng mà bây giờ mình không thể ăn được nó nữa, thì mình phải có niệm về cái thân bệnh của mình, và mình đồng thời phải có cái niệm về cái tham của mình. Có nhiều khi mình biết mình ăn mình bệnh mà ngon quá chịu không nổi, thôi kệ ăn miếng rồi uống thuốc. Có nhiều khi mình thích quá đi, nhưng mà bây giờ ăn miếng đi rồi tính sao. Nhưng mà khi mình ăn vô rồi á, thì cái viên thuốc đó nó chữa không được. Quý vị thấy cái chữ niệm là vậy đó. Không phải mình niệm về cái chánh không, mà đôi khi mình phải chánh niệm luôn về cái mặt tiêu cực. Thí dụ bây giờ mình đang vui thì mình vẫn biết mình phải có chánh niệm là tôi đang hạnh phúc, tôi đang vui. Nhưng mà khi nào trong lòng mình bực bội thì mình vẫn có chánh niệm rằng tôi đang bực bội. Chánh niệm như vậy để làm gì? để mà mình biết nếu mà mình đang hạnh phúc an vui thì mình lại hoan hỷ và làm cho cái chánh niệm an vui đó nó phát triển. Mà Đức Phật ví dụ trong kinh như thế này: như một người đi đến một dòng nước, nhìn xuống cái dòng sông, cái mặt nước trong đó, thấy mặt mình trong đó, và mặt mình không có lem luốc, không có dơ bẩn gì hết, thì người hành giả đó sẽ rất hoan hỷ, nói rằng được lắm, mặt tôi rất sạch. Nhưng mà nếu người hành giả đó nhìn vô nước mà thấy rằng mặt mình có dính dơ, thì vị hành giả đó sẽ nhờ miếng nước đó mà chùi cái chỗ dơ của mình đi, và nói rằng bây giờ mặt tôi dơ và tôi đang chùi rửa cho nó sạch. Thì Đức Phật nói như vậy về chánh niệm cũng như thế. Cho nên mỗi khi mà chúng ta tụng kinh đó, khi mà chúng ta tụng kinh đó, thì chúng ta đang tập mình có chánh niệm. Thí dụ như cái lời kinh nói: chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền, giờ phút này ngưỡng vọng đài sen năm vóc cùng gieo xuống, xin lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Đệ tử chúng con từ muôn kiếp xa xưa, vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh nên đã chạy theo trần cảnh ba nghiệp nhiễm ô, đóng đắm trong tham ái mê mờ, ghét ghen hờn giận. Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng, quyết một lòng làm mới thân tâm. Đó là mình nhận ra những cái điểm tiêu cực của mình. Nhưng mà rồi cũng một cái đoạn khác, chúng ta nhận ra những điểm tích cực. Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn. Sinh ra được làm người, con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tưới tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Năng lực của tăng đoàn, giới luật và uy nghi đang bảo hộ cho con không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy đi về nẻo tối tâm, lại được cùng bạn lành đi trên đường chân chánh. Đó là những cái điểm tích cực mình nhận ra, để mình thấy rằng mình đang có quá nhiều hạnh phúc. Được làm thân người là khó, mà nay con được thân người. Mà được thân người mà sáu căn đủ đầy đủ, mà con lại cũng được sáu căn đầy đủ nữa. Mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị. Thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Bây giờ mình mới nói ra, nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Không có Phật, không có pháp, không có tăng, con có đây. Bây giờ con đang trôi nổi ở quán ăn, quán nhậu, quán đánh bài, đánh bạc hay những chỗ chơi nào đó, chứ con không có ngồi đây. Đơn giản con nhận ra, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, mắt, tai, mũi, miệng, thân, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Nói sáu căn hết, mà lâu nay mình để sáu căn mình trôi theo trần cảnh ha. Bây giờ mình cũng sáu căn này mà mình tu nó, mình không để cho nó đi xa hơn nữa. Cho nên mình bắt cái ấn này lên là mình có niệm. Mà không phải đợi khi nào ngồi xuống xong ba hồi khánh rồi mới bắt ấn lên. Ngay khi lấy thức ăn là niệm định tuệ phải lập tức thiết lập. Con đi ngang, con xếp hàng, con lấy thức ăn. Con biết món nào ăn được con mới lấy. Và con cũng ý thức rằng tuy những món này rất ngon, con rất thích, nhưng con cũng lấy vừa đủ thôi. Tại vì ở phía sau con còn nhiều lắm, phía sau lưng con còn nhiều lắm. Đó là niệm hết. dù cho có ngon nhưng mình ăn mình vẫn biết người sau ở sau lưng mình còn đông lắm, mà nếu mình lấy hết thì sợ một lát nữa những người kia không có ăn, nếu mà có dư thì một lát nữa mình đáo lại lần nữa, thí dụ vậy đó. Rồi mà thế nào dư thì nếu mà có dư thì ban hành đường, ban trai soạn, ban thị giả người ta cũng được ăn, như vậy thì ai cũng được chia hết. Và thí dụ như bây giờ mình hôm nay mình học kinh, mỗi người một quyển kinh để mà dò theo, nhưng mà mình biết rằng không có đủ kinh, thôi thì bây giờ mình hai người một quyển, tự nhiên mình ngồi xích lại cái đạo hữu ngồi kế bên mình để hai người cùng có một quyển kinh để chia. Đó là niệm hết. Niệm nghĩa là chánh niệm, mình đang chánh niệm xung quanh mình đang có những người còn thiếu, mình chia sẻ. Cho mình nên chánh niệm về thân, về tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình. Và khi niệm được như vậy thì lập tức cái tâm mình nó an định xuống, cho nên định. Và từ đâu nó giúp cho mình có cái định và có cái niệm đó một cách hùng hậu, tuệ. Niệm có, định có thì tuệ có. Nhưng mà thật sự nếu mà nói rằng theo thứ tự là niệm định tuệ cũng chưa được. Cho dù nói tuệ định niệm cũng được, tại vì nó nuôi dưỡng với nhau hết. Cái đặc biệt mà trong giáo lý mà Đức Phật chỉ cho chúng ta là chúng ta thấy được một cái sự tương tức, cái này với cái kia nó có mặt. Ví dụ như là người ba khỏe mạnh thì người ba mới sanh ra được đứa con khỏe mạnh. Nếu mà một người chồng mà hồi trẻ mà quá trời bệnh, do hút thuốc, do uống rượu, ăn chơi nhiều quá, thì khi sanh đứa nhỏ ra thì ít nhiều nó phải ảnh hưởng cái bệnh của người cha. Rồi ví dụ bây giờ con mình nó sanh ra nó ở trong nhà mình mà mình hút thuốc, mình không có cử kiêng ở đâu hết, chỗ nào mình cũng hút hết, thì đứa nhỏ ở chung với mình thế nào nó cũng phải ảnh hưởng, nó cũng phải bị bệnh do cái mùi thuốc lá của mình. Rồi hàng ngày mình sống ở trong nhà, vợ chồng không có biết cẩn thận những lời nói với nhau, khi giận dữ mình đã nói ra quá nhiều những cái lời không dễ thương, con cái mình nó nghe hết. Và nó nghe như vậy và mình đã vô tình mình nuôi nó hết. Cho nên mình tưởng là mình nuôi nó bằng cơm, bằng gạo, bằng những cái vật chất, nhưng mà thật sự cái cách sống của mình hàng ngày mình cũng đang nuôi nó. Và quý vị thấy là mấy ngày nay, nếu mà ngày hôm nay á mà trời không có nắng, không có ráo lên là mình cũng te tua, phải không? Đó, nhờ ngày hôm qua quá trời mưa nhưng mà sáng nay nắng lên và trời ráo, mặc dù nó hơi còn lạnh lạnh nhưng mà ít ra mình còn đi vô đi ra, không đến nỗi nào. Đó là tương tự. Thời tiết mà tốt thì mình cũng ok lắm. Thời tiết mà không tốt là thế nào cũng có người xin thuốc cảm và mượn khăn, mượn nón nữa. Thật ra nó có một cái sự tương tức với nhau hết. Tương tức tức là nó đều có những cái liên hệ. Cái này nó nuôi dưỡng cái kia nó nuôi dưỡng cái nọ. Và khi mình thấy được như vậy rồi, mình vượt ra những cái ngã chấp. Đây là mình, đây là người kia. Và mình thấy rằng mình với người kia là một. Hồi nãy Pháp Hòa nghe thầy Từ Trí hát một cái bài đó. Phải không? Phải Từ Trí không? Ta từng là nắng, từng là mây, từng là nước. Khi róc rách qua gờn suối nhỏ, khi làm mây lơ lửng trên trời. Pháp Hòa không thuộc mà nãy nghe lóng thoáng mấy câu đó. Thì cái bài hát đó nó nói lên được cái giáo lý tương tức. Nước cũng là mây, mây cũng là nước. Tại vì nước á, bốc lên là mây. Thì bây giờ nó hiện cái tướng mây, mình kêu mây, nhưng mà thật ra cái thể của nó vẫn là nước. Rồi khi mà nó rơi xuống thì mình không gọi là mây mà cũng không gọi là nước. Trong khi nó rơi thì mình gọi nó là mưa. Rồi khi mà mưa mà nó rơi xuống dưới này thì mình gọi là nước. Nên nó có thể mình nó hiện cái tướng khác, nó có cái tên khác, nhưng mà thể nó chỉ là một chứ không có khác. Và khi mà nó bốc lên nó làm mây á, thì mình nói là mây che trên đầu, hả? Mây bay trên đầu, nước mây không hẹn nhưng mà muôn thuở vẫn tìm nhau. Nước rồi mình kêu là nước, mây rồi mình gọi là mây, nhưng mà mây nước chỉ là một. Đủ gió mà nó thổi một cái đợt sóng cao lên thì chúng ta gọi là sóng. Nhưng mà khi mà sóng mà nó ngừng lại thì mình kêu là nước. Rồi bọc cái mình kêu là bọt. Nhưng mà hãy mà bọt với nước nó là một hay là hai? Nó là một thôi. Khi mà mình thấy được như vậy, mình có cái nhìn như vậy, là mình có cái nhìn của Bát Nhã. Và khi mình thấy được cái đó, mình có được cái tuệ Bát Nhã đó để làm gì? Cái Bát Nhã là một cái gươm để nó chặt đứt những cái phiền não chấp trước phân biệt giữa mình và người. Nhưng mà chặt những cái phân biệt lớn thôi, chứ còn cái phân biệt nhỏ nhỏ thì chắc còn. Chẳng hạn như anh đó người Mỹ, tôi người Việt. Phải không? Rồi tu cỡ nào tu, chứ hễ con mình mà nó bác sĩ mà nó đám cưới với anh đi đổ rác mới mày vậy mới được. Làm sao mình thoát được cái đó? Tại vì mình đã sống trong một cái môi trường, lớn lên ở trong một cái môi trường rất lạ đâu. Gọi là môn đăng hộ đối nó quen rồi. Nhưng mà nếu mà một đứa nhỏ nó sanh ở nước Mỹ, nó lớn lên nước Mỹ thì có thể nó thoát được cái đó. Còn chúng ta tuy học Phật rất nhiều, nhưng mà tại chúng ta vẫn còn máu của Việt Nam, máu Á Đông nhiều quá, cho mình vẫn còn phân biệt cao thấp giữa con người nghề này với nghề kia. Chứ còn người Mỹ họ thoát được cái đó. Cho mình cũng thông cảm cho mình. Đôi khi mình thông xong rồi mình cũng thương mình, thông cảm cho mình chút. Tại mình lớn lên sống trong môi trường của Việt Nam. Cho nên cái Bát Ca Ấn này là ấn của niệm, của định và của tuệ. Và khi mình dâng cái bát cơm này lên, mình nói rằng cái bát cơm này tượng trưng cho sự nuôi thân. Tuy nuôi thân, nhưng mà nếu thân thể con được khỏe thì cũng là nuôi tâm. Tại vì thân con khỏe thì con tu được. Mà con tu được thì con làm cho tâm của con càng ngày càng lớn lên, càng giỏi hơn. Hồi xưa tâm con dở lắm. Con gặp ai con cũng nổi sân được, con gặp ai con cũng có thể phiền muộn được. Bây giờ tâm con vậy thì cái chén cơm mà nuôi mình hôm nay không phải nuôi ăn cho khỏe rồi bình thường, mà nuôi khỏe để tu. Và con thấy rất rõ rằng cái chánh niệm cho con thấy rằng tay nâng bát cơm đầy, con thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng con. Bây giờ mình nhìn rõ trong cái chén cơm đó có phải là vạn vật nằm trong đó. Đậu nành làm ra đậu hũ, mà đậu nành đâu phải tự nhiên có đâu, phải có người trồng đậu nành. Rồi cái anh mà trồng đậu nành đâu phải tự nhiên có đâu, anh nhờ ba má anh sanh ra. Rồi ba má anh tự nhiên đâu phải có đâu, nhờ bà nội bà ngoại sanh ra. Ô cha, trùng duyên khởi. Trùng duyên khởi. Cho nên rồi là con thấy rõ một cái miếng đậu hũ con ăn thôi cũng biết bao nhiêu công phu trong đó. Mà miếng đậu hũ trắng mà bỏ một chén thì chắc chắn con sẽ chê nó đậu hũ lạc nhách. Cho nên rồi phải nhờ được cái ban trai soạn cắt đậu hũ như thế nào, ướp đậu hũ như thế nào, chiên kho đậu hũ như thế nào cho nó ngon, để con ăn mà con nói đậu hũ rất ngon. Chứ đâu phải chỉ miếng đậu hũ đem ra ăn rồi ăn vậy thôi đâu. Cho nên rõ ràng một cái bát cơm mình nâng lên, nếu có niệm về bát cơm này, có định để thấy được bát cơm này, thì tuệ giác con sanh và con biết rằng ăn cơm này biết bao nhiêu công sức, thì cái ơn đó nó vượt đi cái chữ ngon dở bây giờ. Nó không còn đủ để nó làm khó con nữa, mà con thấy ơn của bao nhiêu vạn vật nó trùm giả cỏ cái ý niệm ngon dở. Nếu mà mình thấy được cái đó thì mình thấy rằng mới đầu mình sống rất bình thường là để vô sao ngon quá, sao dở quá. Nhưng mà khi mình niệm cho vững, định cho vững, tuệ cho vững, thì mình thấy rằng ơn quá chừng ơn thôi. cái vấn đề không phải ngon giật, mà mình thấy được bao nhiêu công sức ở trong này. Thí dụ như bây giờ mình ra cái lều mình ngồi, mọi bữa mình mấy năm trước mình ngồi ở trên một cái chỗ mà sỏi đá quá chừng sình dơ, thì cũng phải bao nhiêu công của đóng góp vô để có được miếng xi măng đó, rồi bao nhiêu công sức để có được cái lều đó cho chúng ta tạm mưa tạm nắng để chúng ta ngồi ăn cơm thôi, chứ đừng nói chuyện tu hành chi cao xa nữa, chỉ ăn cơm thôi mà cũng phải có một cái chỗ cho nó đường hoàng. Cho nên thấy như vậy thì tiếng Anh, tiếng Mỹ nó gọi là appreciate. Mình appreciate, mình trân trọng tất cả những gì mà chúng ta đang có. Và từ đó nó làm cho cái bước chân của mình, sự tu của mình nó giỏi lên. Niệm định và tuệ. Cho nên một cái cây nhang, một ba cây hương mà chúng ta thắp mỗi ngày đó, đó là cái hương của niệm, của định và của tuệ. Và chỉ cần một cái chánh niệm nó có mặt thôi là định tuệ nó đã có mặt. Cho nên một cây cũng được. Rồi mình đi tới chùa, mình thấy người ta thắp sẵn một cây hương rồi, mình không cần phải thêm cây nào nữa hết á. Mình đứng phía sau, mình đảnh lễ Phật, một cây hương đã đủ. Có nhiều người nghĩ mình phải thắp hương Phật mới biết mình không mặc ở đây. Nhưng mà mình phải, nếu mà mình phải cần thêm cây hương nữa, mình phải nói rằng người kia đã gửi giấy mời lên Phật rồi, Phật ta mặc ở đây rồi, cho nên người đó đại diện mình gửi rồi. Nhưng mà không phải là mình thắp cây hương thì Phật mới biết mình có đó đâu. Đó là chỉ theo cái ý nghĩa rất là tín ngưỡng thế gian. Ta nghĩ rằng phải thắp cây hương Phật mới biết mình có mặt. Nhưng mà thật sự là không cần. Mình đảnh lễ không cũng sao hết. Còn nếu mà đã có ai thắp rồi thì mình cứ đảnh lễ theo. Cho nên Pháp Hòa thưa là thêm chút xíu nữa để rồi ngày mai quý vị nào lần đầu tiên tham dự một cái thời khóa ăn cơm, quý vị hiểu được tại sao mình phải bắt cái ấn này. Khi mình để cái muỗng xoay ra ngoài, khi mình ngồi vô rồi đó, thì mình cắm cái muỗng xoay ra ngoài, tượng trưng cho mình cúng dường tam bảo. Sau khi cúng xong, mình xoay cái muỗng vô trong, giờ tới phần mình. Mình độ tha, độ mình. Rồi xong rồi mình có vị thầy mới múc chút xíu cơm vô cái chén nước đó, đem ra cho một vị cúng ngoài đó, đó là, tức là mình nghĩ tới những loài vô tình khác, những loài vô hình khác, như là quỷ thần ở đồng trống, cầu nguyện họ cũng được no đủ giống mình, tại vì mình được ăn bữa cơm này, thì những cái loài quỷ thần khác người ta cũng cần được no đủ. Mình gửi cái năng lượng từ bi của mình vào trong cái chén nước đó. Có niệm, có định, có tuệ. Và bên này mình bắt ấn cam lộ cúng dường. Ấn cam lộ đó là ấn tất cả những thức ăn mà mình cúng đây bây giờ sẽ trở thành ra những chất cam lộ. Cam là ngọt, lộ là xương. Những cái gì mà nó biến thành những cái món ăn ngon, trong lành, tươi mát, làm cho người khác được no đủ, vui vẻ, đều là cam lộ hết. Cho nên Đức Quan Âm cầm bình cam lộ. Quý vị muốn xới một chén cơm cho một người bạn ăn mà xới cơm bằng cái lòng vui vẻ thì chén cơm đó cũng là cam lộ đó. Cho nên lưu bình á, xới cho bạn mình một chén cơm cam lộ mà bạn mình không có biết. Và bạn mình mới nói: Dương Lễ ơi, lần đầu tiên ta chan cơm bằng nước mắt. Tại vì người bạn kia muốn đem cả cái tình thương trong chén cơm đó để hầu người, giúp cho người bạn mình tỉnh. Nhưng mà tại vì người bạn mình sống trong mê cho nên không thấy được cái tâm tốt của người khác. Nhưng mà đó là một dạng tình bạn. Bây giờ chúng ta học tiếp cái phần khai khai mở cái khoa nghi Lương Hoàng Sám quyển thứ tư. Xin đại chúng mở trang 207. Trang 207 hồi nãy mình học cái câu tứ vô ngại biện chi huyền âm. Huyền âm tức là âm thanh huyền diệu đó. Mai mốt Phật tử nữ nào ở Huyền Quang mà có một người nào pháp danh là Huyền Âm nữa thì chữ âm này không phải là âm binh. Chữ âm này là âm thanh, cùng chữ âm thanh với Đức Quán Âm đó. Thí dụ như Quán Âm tức là lấy âm thanh, ngài thường, ngài Bồ Tát này luôn luôn quán chiếu những âm thanh cứu, cầu cứu của chúng sanh mà có mặt. Huyền âm có nghĩa là âm thanh huyền diệu. Người mà có được bốn cái biện tài như hồi nãy mình nói đó thì người đó có được một âm thanh huyền diệu. Đức Phật thuyết pháp đó, Đức Phật có 8 cái âm thanh. Chẳng những tiếng trong trẻo là một rồi, rõ ràng là hai, ấm cúng là ba, làm cho người khác nghe mát dịu là bốn. Thí dụ vậy đó. Cho nên Đức Phật được gọi là Phật có cái bát âm. Bát âm tức là 8 cái âm thanh khi Phật thuyết pháp. Cao siêu kiếp ngoại chi không đàm, tuyệt vời tánh không ngoài trời kiếp. Tức là cái âm thanh đó nó cao siêu, nó cao vút, nó làm vượt thoát những cái ý niệm. Vận tứ tâm ư, vận tứ tâm ư, tứ ác thú trung. Tức là ở trong cái cảnh giới của bốn ác thú mà chúng ta vận dụng được bốn cái tâm lành. Tức là ở trong bốn cái cảnh xấu, đó là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Trong bốn cái cõi là không lành đó mà chúng ta luôn luôn vận dụng được bốn tâm lành. Bốn tâm lành đó là gì? Từ, bi, hỷ, xả. Chúng ta gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả chúng ta gọi là tứ vô lượng tâm. Cho nên thỉnh thoảng quý vị thấy trong cái cổng tam quan của các chùa đó, người ta hay để hai cái cổng nhỏ hai bên đó, từ bi hỷ xả. Vận tứ tâm ư tứ ác thú trung, ly tứ tướng ư tứ sinh chi nội. Giới nội. Tứ sinh là gì? Tứ sinh tức là bốn cái loài sinh ra. Trong đó có thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh. Mình hay đọc đó, Phật là tứ sanh chi từ phụ đó. Thí dụ như loài người của mình là loài thai sanh. Con gà, con vịt là gì? Noãn sanh. Con bướm là loài hóa sanh. Con lăng quăng là loài hóa sanh. Mà con dế, con trùng là thấp sanh. Tức là trong cái thế giới này nó có đủ bốn loài được sanh ra bằng bốn cách. Loài sanh bằng trứng, loài sanh bằng thai. Thí dụ như con bò, con chó, con mèo là thuộc thai sanh. Con chim, con ngỗng, con vịt, con gà là noãn sanh. Vậy thì trong cái thế giới này có bốn loài sanh, và trong này dùng cái từ là ly tứ tướng. Ly là gì? Là lìa. Tứ tướng là bốn cái tướng. Bốn tướng này trong kinh Lăng, trong kinh Kim Cang, chúng sanh tướng, nhân tướng, là gì nữa? Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả, gọi là ly tứ tướng. Bây giờ mình nói ngã, thí dụ như bây giờ mình nói là ngã là mình, nhưng mà mình thấy rằng nếu mình chỉ có thấy mình mà mình không thấy có người khác là không được. Cho nên mình hay bị những cái nhân với cái ngã. Nhân là người, ngã là mình. Nhưng mà mình tưởng đâu hết là mình sống mình ta không có cần người khác. Mà ý niệm như vậy có đúng không? Không có mình, không có người, mình sống với ai? Nhưng mà thật sự cái chữ tướng mà gọi là tứ tướng đó, nếu mà nói đúng là tứ tưởng. Tại vì chúng ta tưởng rằng mình là một cái ngã biệt lập, cho nên mình mới sanh ra nhiều cái phiền não hay là nhiều cái phân biệt. Cho nên trong kinh Kim Cang nói là ly tứ tướng, có bốn cái tướng là ngã, nhân, rồi chúng sanh, rồi thọ giả. Nhưng mà thật sự ra cái chữ tướng ở đây được phải hiểu được, phải được hiểu là tưởng. Tại vì con người chúng ta có nhiều cái tưởng lắm, và chúng ta luôn luôn bây giờ tưởng dịch theo cái tiếng bây giờ là những cái tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm tức là những cái nhận biết sai lầm. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng á, mình nói về ngã, thì mình tưởng rằng á, có một cái nó không phải, mình được tạo dựng lên một cái không phải là ngã. Nhưng mà thiệt sự ra con người của mình á, là phải nhờ những yếu tố khác. Ví dụ ha, bây giờ mình nói, ví dụ bây giờ mình nói mình hồi sáng này mình nhờ mấy thứ để nuôi mình được bữa trưa: cơm nè, mì căng nè, đậu que nè, nấm rơm nè, cà rốt nè, ôi cha đủ thứ hết. Vậy thì những cái không phải là ngã đó để nó nuôi cái ngã này. Rồi bây giờ mình nhìn, mình thấy là mình thấy chúng sanh đó, mình nghĩ chúng sanh là ai đâu á. Nhưng mà thật sự chúng sanh là gì? Là những loài hữu tình. Nhưng mà hữu tình này cũng phải nhờ những loài vô tình khác để nuôi. Vô tình là gì? Cỏ, cây, rau, trái, mây, nước, vân vân. Cho nên cái tuệ giác của Đạo Phật thấy rằng ở trong cái hữu tình nó có cái vô tình. Cho nên tối nào mình cũng nguyện hữu tình vô tình tề thành Phật Đạo. Vì trong cái hữu tình này nó có cái vô tình, nó được nuôi dưỡng bằng cái vô tình. Cho nên ly tứ tưởng, đừng có tách rời. Mình lìa đi cái ý niệm tách rời mình và chúng sanh, mình và loài khác. Nè bây giờ thí dụ, bây giờ mình nói, bây giờ trong bốn loài nè, hàng ngày đó mình có được nuôi dưỡng bằng những loài trứng không? Lâu lâu thèm ăn trứng gà đó, là những loài sanh ra từ trứng. Rồi mình còn ăn những loài sanh bằng thai. Thí dụ như mình ăn con gì mà nó sanh không phải là trứng, như con bò, con heo, mình nói ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ nếu mình ăn chay á, là mình phải nhờ đậu này rau kia. Thì trong cái hữu tình này biết bao nhiêu cái vô tình. Và chúng ta cũng thấy rằng nuôi dưỡng mình hàng ngày đây, mình gọi mình là hữu tình, mình chỉ cái cỏ cây kia là vô tình. Cho nên trong cái bài sám, cái bài sám mà hữu tình vô tình đều thành Phật đạo, đó là cái tuệ giác của một bậc đã thấy rõ giữa mình và người không có cái sự riêng biệt. Thọ là gì? Chữ thọ này là cái dòng sinh mệnh của mình. Thọ giả tức là một cái dòng sinh mệnh của mình. Thí dụ như khi mình mới sinh ra, mình gọi là mình sinh. Nhưng mà thật sự nếu mình nhìn kỹ, mình đâu phải sinh khi mình có mặt ở đời. Nếu mà nói về mình đã có sinh 9 tháng ở trong bụng rồi, nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ rằng có mặt sanh ra ngoài đời thì mới gọi là tuổi. Cho nên cái cách tính của người Á Đông mình là đúng đó. 9 tháng trong bụng là một tuổi rồi, cho nên mình tính kiểu mình là đúng. Nhưng mà cái đúng đó hơi xa hơn Mỹ một chút thôi, chứ không phải tính cho đúng nữa là mình đã sinh phân nửa trong ba rồi, mình đã sinh trong nửa trong mẹ rồi, rồi hai cái duyên đó gặp nhau để trọn vẹn có mình thôi. Chứ thật sự mình đã có một chút trong ba rồi. Rồi mình nghĩ rằng khi mình chết là hết phải không? Chết có hết không? Không có hết. Ví dụ như cái ông mà ổng sai ổng, cái ông kỹ sư mà ổng tạo ra cái tool Nathan ở bên Pháp đó, ổng chết đời nào rồi, nhưng mà ổng còn đó không? Ổng còn đó. Cho nên những cái gì mình làm ra đó không có chết. Rồi thử bây giờ có những người, người ta sống có 20 tuổi rồi người ta chết, nhưng mà hễ nhắc tới người đó mà không, hầu như không ai biết, không ai không biết. Tại vì sao? Người đó không có chết. Họ chết là chỉ chết cái hình hài của họ thôi, nhưng mà họ vẫn biểu hiện ở trong các con các cháu. Thí dụ như bây giờ ba mình mất rồi, mẹ mình mất rồi, nhưng mà nếu nói cho nghĩ cho kỹ, ba mẹ còn sống trong người mình không? Có. Dòng máu của ba mẹ vẫn còn trong mình. Rồi mình có con, mình tiếp tục mình truyền cái dòng máu đó cho con mình, cho cháu mình. Vậy thì ba mẹ mình đâu có chết, chỉ chết cái hình hài. Cái gì có hình tướng, cái đó phải hoại diệt theo thời gian. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ, nó chỉ biến thôi, nó biểu hiện qua một cái hình tướng khác chứ nó không chết. Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn hoa này, quý vị nhìn trong hoa này mà quý vị, nếu mình chỉ nói ồ đây là hoa thì được, nhưng nếu mình nhìn bằng cái tuệ giác của Bát Nhã đó, thì mình nói trong hoa này có mây, trong hoa này có mặt trời, trong hoa này có rác. Tại vì nếu không có rác thì làm sao có phân bón, không có phân bón thì làm sao nuôi hoa này. Mà hoa này nó mọc lên, nếu nó không có nước, nó không có đất, nó không có mặt trời, làm sao nó được tươi tốt như thế này. Cho nên mình nhìn với cặp mắt của Bát Nhã, của tuệ giác, thì ly tứ tướng. Hoa này nó có cái dòng sinh mệnh của nó, nhưng mà dòng sinh mệnh của nó là vô cùng. Tại vì nó chết đi, nó héo đi, nó thành phân bón, nó tiếp tục, nó nuôi dưỡng những phân nữa. Với cái nhìn ngắn gọn nó chỉ sống được một tuần. Và với cái nhìn mà sâu sắc Bát Nhã thì nó là vô cùng, nó là vô lượng. Cho nên nếu mà mình thấy rằng loài noãn sanh, loài thấp sanh, loài thai sinh, loài hóa sinh, nó tiếp tục nó diễn biến, thì mình lìa được bốn cái tưởng của mình. Lâu nay mình tưởng vậy đó, tưởng mình là mình, người là người, dòng sinh mệnh này nó sẽ hết. Đó, quý vị thấy không, bao nhiêu nước hôm nay là mưa quá trời ngập đó, đến nỗi máy bay Pháp Hòa bị hủy luôn. Pháp Hòa có một chuyến bay á, bút trước kia đó là bay từ Edmonton đi qua Houston, rồi từ Houston mới connect về Dallas. Sáng thứ ba bay thì tối khuya thứ ba nó email, hãng máy bay email đến báo rằng chuyến bay của U đi Houston đã bị cancel, chấm hết, không cho mình biết là số phận của mình ngày mai sẽ ra sao. Thế là phải lập tức lên mạng kiếm một vé máy bay khác đi bằng đường khác. Rồi Pháp Hòa phải bay từ Edmonton qua Calgary, rồi ở Calgary chờ 4 tiếng rồi mới connect, mới bay từ Calgary về đây. không? Rồi bây giờ quý vị thấy nước vậy phải không? Rồi một tuần, hai tuần sau nước này nó sẽ bốc hơi lên, à nó khô dưới này nhưng mà nó tụ thành những đám mây khác. Vậy thì mình khi mình thấy nó biến mất ở đây đâu có nghĩa là nó mất, nó chỉ biểu hiện qua một tướng khác thôi. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là biểu hiện. Ta chưa từng, không phải mới sanh mà chỉ là biểu hiện. Ví dụ như bây giờ mình sống đây là mình đang biểu hiện đó nha. Mình đang biểu hiện cái tướng diệu nhân, diệu nhàn, diệu nhã, diệu nhiễu, diệu âm, diệu cá bông, diệu cúc, diệu đàn, diệu đài, diệu tâm, diệu tánh, diệu ngọc, diệu hiền, đủ thứ diệu biểu hiện thôi. Mấy chục năm sau thì tất cả mấy cái diệu này nó biểu hiện qua một tướng khác. Ủa cái tướng nằm ngay đơ mà ai tới nói gì cũng du cứ nói đi. Bây giờ tôi không còn đủ sức để tôi cục cựa gì nữa. Cho nên bệnh cũng là biểu hiện. Ông Duy Ma Cật đâu có bệnh. Thật sự ông có bệnh. Nhưng mà tại cái tâm ông không có khổ với cái bệnh, cho nên mới gọi là biểu hiện bệnh. Chứ không phải là không bệnh. Mấy Phật tử cứ nói thầy bệnh như giả đò vậy đó. Trời ơi, lên trên này ngồi hả, mặt tươi rói nói ào ào. Vô tới hồi mà xuống phòng coi nhìn sụ lơ. Tức là tất cả chúng ta là những người đang biểu hiện. Cái cuộc sống của chúng ta là đang biểu hiện. Mấy mươi năm sau thì mình biểu hiện bằng một hình tướng khác. Rồi bây giờ ví dụ giờ ông nội mình, ông ngoại mình, ba mẹ mình mất rồi. Nhưng mà ba mẹ mình đang biểu hiện ở trong mình. Và khi mình thấy sâu hơn nữa là nếu mình dính vào một tướng thì cái tướng nó chỉ là một. Thí dụ bây giờ mình nói tôi nhớ ba tôi, tướng ba tôi vậy. Nhưng mà nếu mình nhìn với Bát Nhã là bây giờ ba tôi không còn bị kẹt trong một tướng đó nữa, mà ba tôi biểu hiện đang biểu hiện trong 20 đứa con, đứa cháu trong đại gia đình của tôi. Đứa nào mà không có dòng máu của ba, đứa nào mà không đã từng nhận được những lời chỉ dạy của ba, những nụ cười của ba, bây giờ mình phải thấy ba đang sống quá rộng ở trong các con các cái. Và thấy như vậy rồi thì mình vượt thoát cái tưởng là ba đã chết. Và cái câu anh không chết đâu em, bây giờ nó có mặt. Và khi mình thấy được như vậy thì mình mới thấm được cái câu của ông Trịnh Công Sơn nói: làm sao em biết sỏi đá không đau. Sỏi đá là vô tình, nhưng mà trong cái vô tình đó nó cũng vẫn có con người trong đó. Thí dụ như một cục đá là vô tình phải không, nó nằm trơ trơ ở ngoài đường ấy. Nhưng mà có bàn tay của hữu tình, cho nên một hòn đá nó trở thành một hòn non bộ rất đẹp. Ngày hôm qua Pháp Hòa ghé nhà của một đạo hữu, cục đá mà ông nhìn sao ra hai người đang ngắm trăng, ba người đang đánh cờ, và bốn người đang đi bộ, thí dụ vậy đó. Với cái con mắt của hữu tình thì cái vô tình nó vẫn có mặt như thế. Một cục đá trơ trơ không nghĩa gì hết, nhưng mà có hữu tình trong đó, cục đá thành ông Phật, tạc ra tượng Phật. Đấy, cái hoa này, cái biến đồng này có hữu tình cho nên giờ nó thành ra một cái gọi là cái chuông. Rồi bây giờ bỏ cái chuông này vô lò đốt ra có thể đúc thành cái khác. Chiếc cà rá quý vị đeo không có nghĩa gì hết á, bất quá là để nhắc mình là you marry. Nhưng mà nếu mà cái ngày lễ người ta đúc cái đại hồng chung á, mình nói con xin cúng dường dục cái chiếc cà rá đó vô cái đại hồng chung đó, thì cái đại hồng chung nó vang rất thanh. Đại hồng chung là nấu bằng đồng nhưng mà phải có vàng thì tiếng chuông nó mới ngân. Cho nên thường thường cái lễ đúc đại hồng chung á, những vị nào có vàng người ta đem vô người ta cúng, thay vì ta cúng tiền người ta cúng vàng để cho cái chuông nó ngân, còn đồng không là nó không ngân. Mà phải có một chút vàng vậy đó, mà nhiều quá không được. Thành nữ nhớ dư đưa em bớt. Thọ giả tức là một cái dòng sinh mệnh. ở trong một cái bài hát của ông Trịnh Công Sơn có hai câu mà mình nếu mình đem cái niệm của mình á, chánh niệm nghe thì mình có nghe câu gì? Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Làm sao em biết bia đá không đau? Tại vì nếu em sống, em phải thấy rằng em với người là một, thì em cái đời sống em có chánh niệm hơn. Em biết giảm khổ cho người khác, em không có nở lòng nào em làm cho người khác khổ một cách thỏa mãn được cái bực bội của em. Và em thấy rằng em với người kia là một. Nếu như mình á, đặt mình ở trong cái hoàn cảnh của Thúy Kiều thì tự nhiên mình sẽ thương Kiều. Và mình thấy cuộc đời mình đôi lúc cũng giống một nàng Kiều vậy. Mình đang làm cho một công ty này, bây giờ công ty này sụp đổ, công ty khác tới mua. Hồi xưa mình đi đâu mình cũng quảng cáo cho cái hãng A. Mình rất tự hào mình làm member một cái nhân viên của hãng A, mà giờ hãng A nó bán cho hãng B rồi, lập tức đổi cạc liền. Tôi bây giờ là member của hãng B. Đâu có muốn đâu, nhưng mà phải như vậy. Thưa đại chúng, khi mà mình học Phật á, học cho sâu, hiểu cho rõ, mình thấy mình thương Phật, thương một cách tuyệt vời, tuyệt đối và hết lòng. Hết lòng phải trung thành với ông Phật để Phật vui là có những đệ tử trung thành. Nhưng mà mình thương Phật là mình sẽ tu hết lòng với những gì Phật đã đem cái tuệ giác của Ngài chỉ dạy cho mình, để mình sống có an vui, có hạnh phúc thế thôi. Chứ mình sống vui Phật cũng đâu có lợi gì, mà mình có được cái gì Phật cũng bình thường thế thôi. Tại vì Phật chỉ cho mình thấy như vậy để làm chi? Để mình biết niệm ơn. Sáng nào tụng kinh xong chúng ta cũng lại ơn. Đệ tử mang ơn cha mẹ sanh thành, đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lại tam bảo trong mười phương. Không có cỏ cây, không có đất đá thì mình chết rồi. Con người mình héo mòn khô cằn. Ngày hôm qua có một cái máy đem lên đo trong người Pháp Hòa đó. Thì em nó đo xong lắc đầu. Nó nói bây giờ trong người thầy là 80% cơ hội bị bệnh, thầy còn có 20% là coi như là cái tốt để nó bảo hộ thân thầy. Bây giờ thầy cần phải ăn. Nó nói bệnh là do mình, quý thầy thường giảng thấy không, bệnh là do ăn, do cái miệng, mà họa cũng do cái miệng. Nói bậy thì họa nó tới, mà ăn bậy thì bệnh nó tới. Và thầy đi, nó nói là thầy đi nhiều, thầy làm việc nhiều hơn cái nghỉ ngơi và cái ăn uống của thầy. Bây giờ trong người của thầy rất cần những cái chất màu xanh. Thế thì Pháp Hòa nói như vậy là để thưa đại chúng, là để chứng tỏ cái hữu tình này nó cần những cái vô tình. Và quý vị thấy khi mà mình nóng quá cái mình kiếm trái lê, trái táo mình ăn cho nó mát, phải không? Tức là khi cơ thể này mà nó nóng, nó lạnh, bất cứ bệnh gì, đa số là kiếm cái gì ăn uống vô để nó bồi dưỡng, rõ ràng. Như vậy thì chúng ta sống được là chúng ta thọ ơn cây cỏ đất đá rất nhiều. Thì tại sao chúng ta, nếu mà chúng ta thấy như vậy thì tại sao chúng ta hủy hoại nó? Cho nên con người chúng ta, nếu chúng ta sống mà chúng ta biết bảo hộ vô tình thì tức là chúng ta đang bảo hộ hữu tình. Bởi vì vô tình mà nó sống, nó có một sức sống, thì hữu tình mình cũng lợi lạc. Thí dụ như bây giờ nếu ở trên mặt đất này không còn cây xanh thì con người mình sẽ ra sao? Mình không có oxy nữa. Rồi người ta đốn cây rừng nhiều quá thì mưa xuống sẽ ngập lụt. Và khi ngập lụt rồi thì nhà cửa của chúng ta bị hư hại, nước có thể trôi. Quý vị thấy như vậy. Rồi bây giờ thí dụ như, cho nên Pháp Hòa mới nói không phải là có sẵn mà mình xài thả vàng đâu, mà chúng ta phải biết tiết kiệm. Thí dụ như những cái ly giấy, Pháp Hòa cứ nói hoài vậy đó. Nếu mình đến một cái nơi nào, chẳng hạn mình đến chùa đi, mình biết mình sẽ ở chùa cả ngày, thì quý vị dùng một cái ly giấy nào đó rồi ghi tên mình lên, rồi mình để dành suốt ngày hôm đó mình dùng cái ly đó. Chứ đừng nên rút một cái ly uống rồi mình vứt nó vào thùng rác, 2 phút sau mình cần mình uống một cái ly nữa. Thì quý vị cứ tưởng tượng một mình đã 10 cái ly một ngày đó, thì 10 người sẽ bao nhiêu, và 100 người, 1000 người sẽ bao nhiêu, và chúng ta sẽ tiêu hao giấy bao nhiêu. Mà giấy tiêu bao nhiêu thì cây sẽ bị đốn bấy nhiêu. Chỉ một ly giấy chứ chưa nói là dĩa giấy. Mà quý vị biết những cái dĩa phôn mà mình ăn cơm á, hàng trăm năm, trăm năm nó chưa rã đó. Mấy trăm năm mà nó vẫn chưa rã cái chất ở trong đó đó. Cho nên không phải là ô thả vàng chúng ta cứ xài. Mà nếu chúng ta có niệm, thời Thái Pháp Hòa nói chánh niệm đó, để mỗi cái chi dùng của chúng ta, thì chúng ta sẽ giảm thiểu cái khổ, cái tiêu hao của những cái vật dụng khác mà chúng ta gọi là vô tình đó. Thì khi nó được bảo hộ thì tức là chúng ta đang bảo hộ chính mình. Đó, bây giờ mưa xuống quá thì cái bãi đậu xe ở ngoài trước chùa mình sẽ rất là lầy lội, và những chiếc xe khác vô rất có thể bị lún. Cho nên mình thấy, mình không có thấy giữa mình với người, cái người kia hạnh phúc thì mình cũng sẽ vui lấy. Mình thấy cái người kia khổ thì chắc gì mình đã vui. Thí dụ như bây giờ đừng nói xa, nói trong nhà mình thôi. Anh em mà sống hòa thuận với nhau, cha mẹ sẽ rất vui. Anh em mà bất hòa là cái nỗi đau nhất của cha mẹ. Thì Pháp Hòa thưa như vậy rồi đại chúng nghĩ có phải không? Con cái mình có cho mình bao nhiêu tiền mà con cái mình sống không thương nhau, nó gặp nhau là nó chửi với nhau, nó ghét bỏ nhau, nó không nhìn nhau, thì cái đó là cái niềm đau nhất của cha mẹ. Mà cái hạnh phúc nhất của cha mẹ là khi con cái đề huề một nhà với nhau. Và thậm chí anh hai nói mấy em nhỏ biết nghe, mấy em nhỏ biết kính trọng anh hai, mà anh hai biết thương em nhiều đó thôi, mình cũng sẽ nói rằng bây giờ mẹ nhắm mắt yên lòng, ba nhắm mắt yên lòng, tại vì mẹ biết rằng anh hai biết chăm sóc các em và các em rất kính trọng anh hai. Cho nên sáng nào cũng như sáng, hễ Pháp Hòa mà lên tụng thời công phu sáng thì cái việc đầu tiên của ngày hôm đó dứt thời công phu là Pháp Hòa phải lễ 4 ơn trong đời của mình. Trong đó ơn cha mẹ, quốc gia đã bảo hộ cho mình. Kế đến ơn thầy tổ đã chỉ dạy cho mình, hướng dẫn mình vào con đường đạo, cũng như những người thầy đã chỉ cho mình biết đọc, biết chữ, biết lễ, biết nghĩa, biết giáo, vân vân. Mình thứ ba là mình nhớ ơn của mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá. Pháp Hòa nhớ vừa rồi đi qua Hàn Quốc ấy, thì có một cái chùa người Hàn Quốc, họ cho phái đoàn Phật tử Việt Nam mình mượn cái bếp nấu ăn. Tại vì ngày nào họ cũng cho mình ăn, nhưng mà họ cho mình ăn kim chi thôi. Cái kim chi là quý vị biết rồi, là một món đầu tiên, vừa xong nồi cơm là nó, kế bên nồi cơm. Cái món kim chi thứ hai là củ cải trắng bào ra sợi vậy đó, giống như cọng gỏi của mình vậy đó, trộn nước kim chi là hai món. Củ cải trắng sắc to to như cái ngón tay cái mình trộn nước kim chi là ba món. Giá luộc á, giá luộc vắt ráo trộn nước kim chi bốn món. Cải luộc để cho ráo nước trộn vô nước kim chi năm món. Rồi chấm hết. Thì có những vị người ta xin thôi, bây giờ mình mua miếng rau mình vô trong bếp á, mình xin nấu miếng canh cho đại chúng dùng, chứ ăn suốt cả mười mấy ngày vậy chịu đâu có nổi. Thì có những cô lặt rào, mà quý vị biết người Việt mình là vốn là hà tiện cũng, mà Phật tử là hà tiện cũng dữ dội lắm rồi, lặt là coi như là thiếu điều muốn không chừa nữa. Vậy mà dục cái đống rau hư vô, mấy bà Phật tử Hàn Quốc mà làm trong chùa đó lại thùng rác bươi lên. Trời ơi, các vị phí như vậy đó hả? Cái rau dày mà quý vị bỏ hả? Thì mấy bà đem rửa lại hết, cái bỏ vô trong cái nồi nước. Nếu mình không có ăn được nhưng mình bỏ vô đây mình nấu cái nước ra nó thơm uống cũng được. Cũng giống như là ở bên Canada mà rau nhút đó, mà nó mắc quá đó, thì mình mua được bó rau nhút về nó già lắm, ở trước non chút vậy thôi, thì ăn được chút vậy thôi, không lẽ cái già này mình bỏ sao? Già xử theo già. Tức là cộng rau nhút nào mà nó già quá mình rửa sạch, mình sắc thiệt là nhuyễn, cho vô trong nồi canh mình nấu. Ăn nguyên cộng thì nó dai ăn không nổi, chứ sắc nhuyễn nó ra nhai cũng được. Kệ đỡ ghiền. Cái đó là không phí. À, sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy á, rồi quý vị biết không, có một cái chị đó, chị đem một cái miếng bánh mì mà từ bên Canada mà bay qua tới Nhật mấy ngày sau thì đem ra thì nó mốc rồi. Thì chị cũng đem bỏ cái, thì cái bà trong bếp bà thấy vậy bà lụm lên. Thì chị mới nói không không, cái này nó hư rồi. Bà nói để tao ăn, tao ăn tao chịu trách nhiệm. Tôi ăn tôi chịu trách nhiệm, chị không phải lo. Thì Pháp Hòa nói như vậy không phải là mình nói gì, nhưng mà ý Pháp Hòa muốn nói là có những người, người ta sống mà người ta biết tiết kiệm từng miếng bánh từng miếng rau, mà trong khi đó thì lại có những người phí không thể tưởng. Mà chính cái phung phí đó đó, thì nếu mà nói về cái phước là nó giảm, nó giảm cái phước đi. Cho thưa đại chúng, con người mình sống chỉ có hai phần thôi, một là phước, hai là nghiệp. Hễ mà phước hết thì nghiệp nó sẽ tới, mà nghiệp hết thì phước nó tới. Cho nên mình có phước á, mình phải tạo thêm. Thí dụ bây giờ cái người ta có tiền, ta làm ăn được á, thì nên làm phước thêm. Thật sự ra quý vị trong cái vô hình mình không thấy, phải không? Nhưng mà rồi trong cuộc đời mình sẽ thấy có những cái nó xuất hiện một cách nhẹ nhàng mà hình như mình chưa bao giờ mình cảm thấy thiếu. Nó lạ như vậy. Và có những cái đâu có thể giải thích được, chỉ có thể cảm nhận. Thí dụ như bây giờ mình nói là hư không, hư không có không? Nhưng mình có thể thấy nó không? Mình có thể đụng chạm gì nó không? Nhưng mà nó không thể nói nó không có. Vậy thì cái phước nó cũng giống như vậy. Mình nói tôi đâu có thấy gì. À, nếu mà nó thấy thì nó có tướng, mà có tướng thì nó hữu hạn. Chính những cái mà không tướng, không hình gì nó mới vô hạn. Cho nên cái đức của mỗi một con người là cái gì mà chúng ta không thể thấy được, mà cảm nhận, mà tự nhiên mình nhìn ở nơi người đó, cái đức nó nhẹ nhàng, nó biểu lộ qua cái sắc diện đời sống của người đó. Nó có cái đức. Có những vị tự nhiên mình chỉ nhìn thôi mà tự nhiên trong lòng mình có một cái gì đó nó phục, nó nhẹ nhàng, mà mình cảm thấy gần ở nơi người đó, mình cảm nhận được cái năng lượng. Cái đó là cái đức. Cho quý vị gần các vị hòa thượng, chư vị ni trưởng, quý vị sư bà, quý vị nhận được cái năng lượng đó bởi cái công phu tu tập của quý ngài. Rồi bây giờ quý vị hiểu được tứ tướng không? Thọ à gì? Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Và nếu cho nói cho đúng, phân tích theo cái chữ phạn, chữ Sanskrit, chữ tướng là tưởng đó. Mình tưởng chúng sanh là chúng sanh, nhân là nhân, dòng sinh mệnh là như vậy, nhưng mà thật sự là tất cả nó có cái sự liên hệ. Thí dụ như bây giờ mình thấy người ta ở có những nơi người ta rác, người ta đổ xuống, người ta đổ xuống sông. Những cái chất cặn bã dầu gì người ta cũng đổ xuống sông, thì một thời gian thì cái dòng sông đó nó bị ô nhiễm. Và thường thường nước của mình xài thì cũng từ những cái dòng sông đem lên. Và có những dòng sông con người bây giờ không thể nào dùng được nữa, tại vì nó quá ô nhiễm. Đó, thành thử ra mình mới thấy nó mình có sự liên hệ. Bây giờ ví dụ bây giờ mình có một cái iPhone ha, mình có cái iPad ha, mình có cái computer là cái desktop nha, mình có những cái dụng cụ điện tử đó, nó rất là nhỏ nhỏ mà rất là dễ xài đó. Chúng ta cứ để gần chúng ta ngủ, nhưng mà đâu có biết rằng những cái năng lượng của điện đó nó có thể giết những cái tế bào trong người mình trong khi mình ngủ. Cho nên khi mình ngủ là mình, nếu mình tránh được những cái dụng cụ điện tử đó càng tốt. Thật ra quý vị có nghe thầy Pháp Hòa mà ru ngủ đó. Có nhiều vị gặp khen dữ lắm, trời con thích thầy lắm, tối nào thầy cũng nói cho con ngủ hết. Vận tứ tâm ư tứ ác thú trung, ly tứ tướng ư tứ sinh giới nội, tính Phật ân chi quảng bố. Mình tin tưởng rằng ân Phật trùm khắp. Và ân Phật trùm khắp không? Nội cái chuyện mà Phật chỉ cho mình có cái liên, mình có liên hệ với chúng sanh để mình sống chi? Sống giảm thiểu làm khổ cho người. Người ta khổ mình cũng có vui chi? Ví dụ bây giờ là mình mắng, mình làm ta khổ, coi bữa nào mà người ta bực bên, người ta làm khổ mình lại. Hoặc là người ta khổ quá đó, mà cái người mà ta sâu, ta thâm chút, người ta đâu có biểu lộ cái thù ghét người ta đâu, phải không? Ta chuẩn bị bài mưu, lập kế, ta hại mình, cho nên mình làm cho người ta vui vẫn hơn. Nội cái chuyện mà Phật dạy mình ngũ giới thôi. Và thưa đại chúng, mà chỉ cần quý vị quán chiếu thâm sâu, quý vị sẽ thấy rằng năm giới thôi, nếu mà tất cả mọi người trên năm châu bốn biển này mà ứng dụng năm giới thì nó là cả một nền tảng đạo đức. Nền tảng đạo đức, cái nhân cách con người mà nó được xây dựng từ năm giới. Thí dụ mình không lường gạt người khác, nhân cách không có mất. Không rượu chè say xưa, sáng xỉn chiều say, nhân cách không mất. Không phá hoại gia can của người khác, nhân cách không mất. Đó, nội những cái giới đó nó xây nền tảng cho một con người. Không trộm cắp, nhân cách không mất. Không giết người cướp của thì làm gì có chuyện tù tội vân vân. Mà không có một, bây giờ đừng có nói người đó đạo Phật mới thọ năm giới. Rõ ràng năm cái điều này nó không liên hệ gì tới tôn giáo hết á, mà nó là một cái đạo lý để cho chúng ta sống, xây dựng một con người. Mà một con người xây dựng, nhiều người xây dựng thì cả thế giới. Và thưa đại chúng, thế giới này an vui cũng do mình. Chúng cho con, bởi vì con người sống với con người thôi, chứ con có đấng nào xuống đây đa chiến tranh với mình đâu. Không có một cái thiên thần quỷ vật nào vô đây chiến tranh chỉ giành đất với con người mình hết á. Giữa con người, giữa con người thôi, tranh giành với nhau đủ thứ hết rồi, con người tự con người làm khổ nhau thôi. Rồi để phục vụ cho cái ngã của con người làm đủ thứ hết để phục vụ cho cái ngã của mình. Rồi khi mà với phục vụ cho cái ngã mình, cho nên mình không cần biết chúng sanh nào khác, vô tình nào khác. Cho nên ân của Phật rộng lớn lắm, ngưỡng thánh đức chi di cao, kính mến đức thánh cao xa, duy nguyện hồng ân giám nạp thành khẩn, tức là xin nguyện hồng ân soi sáng. Chữ hồng ân đây có nghĩa là cái ân lớn. Chữ hồng ân là ân lớn. Thí dụ mình niệm danh của Phật, mình niệm, mình nói thưa đại chúng, kính mời đại chúng chắp tay niệm hồng danh của Phật. Hồng danh tức là cái tên lớn, vì cái hồng danh này chứa đủ những cái phước, những cái đức, những cái hạnh ở trong đó, gọi hồng danh. Thượng lai phụng vì kim thời cầu sám đệ tử đẳng, tức là giờ này chúng con xin vì tất cả những người mà cầu sám hối hôm nay đó, khải kiến từ bi đạo tràng sám pháp, tức là mở ra cái đạo tràng sám pháp này, tư đương đệ tứ quyển nhập đàn, tức là gì, giờ này đến quyển thứ tư rồi. Cái câu kế là cái gì? À, tứ tất đàn nhân tam nghiệp thanh tịnh. Tam nghiệp có nghĩa là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Bây giờ mình nói tứ tất đàn. Chữ tất đàn á là tiếng Phạn. Tất đàn có nghĩa là thành tựu. Ý muốn nói rằng tứ tất đàn là bốn cái pháp để giúp cho chúng ta thành tựu được một cái hạnh nguyện độ sanh. Trong đó có cái thứ nhất gọi là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn là gì? Tức là cái thế giới này người ta dùng những cái ngôn ngữ, những cái quan niệm, những cái đối tượng thì mình cũng tùy thuận mình nói, dùng ngôn ngữ đối tượng vậy đó để mình thành tựu người ta. Phong vào ví dụ nè, thí dụ như bây giờ đó là ở thế giới này người ta dùng ngôn ngữ để mà làm cái phương tiện giao tiếp, nói cho người ta hiểu. Thì bây giờ mình muốn thành tựu cho cái cõi của chúng sanh này thì mình phải làm sao? Mình phải thế giới tất đàn, là mình phải học ngôn ngữ. Ví dụ mình qua nước Mỹ, mình muốn cho người Mỹ người ta hiểu mình muốn nói gì, mình phải học tiếng Mỹ. Quý vị có nhớ Đức Phật trong cái bài hát mà Hoa Bất Diệt không? Ở phương xa kia là cõi trời đâu xuất. Và gì nữa? Ngài vì muôn loài chúng sanh thị hiện gì đó, mà đến cái chỗ cái câu là Ngài về đây học tiếng nói của con người. Bởi vì hễ mà mình sanh ở quốc độ nào, thế giới đó, quốc độ đó, người ta nói ngôn ngữ đó thì mình cũng phải nói ngôn ngữ đó. Ở bên này mình gọi mấy cái miếng rong biển để ăn á thì mình gọi là rong biển, nhưng mà Hàn Quốc người ta kêu kim. Hỏi thầy ăn cơm với kim không? Phóc Hòa mới nói kim là cái gì. Họ mới đưa ra gói rong biển và nói cái này rong biển không, ở đây gọi kim. Bởi vì cái tiếng chung của mình là tất cả những thứ gì mà nó màu xanh ở dưới biển chúng ta đều gọi là rong biển hết. Rồi chúng ta mới phân biệt rong biển gì, là rong biển nấu canh, rong biển cuốn cơm gì đó. Nhưng mà ở bên Hàn Quốc ta cũng có từng chữ cho mọi loại hết. Cũng giống như mình bánh bò vậy đó. À, bánh bò mà hấp kêu bánh bò hấp, bánh bò nướng thì kêu bánh bò nướng. Mình cũng là bánh bò mà mình phân biệt loại gì đó. Rồi bây giờ quý vị thấy là cái đó gọi là thế giới tất đàn, tức là muốn thành tựu người ta thì thế giới đó, quốc độ đó, người ta nói gì mình nói theo đó. Mình cũng dùng ngôn ngữ mình nói theo là thế giới tất đàn. Cái thứ hai gọi là vị nhân tất đàn. Vị nhân tất đàn là gì? Vị nhân tất đàn tức là tùy cái căn cơ của mỗi con người mà chúng ta nói pháp hay là hướng dẫn để cho người ta nhận ra được cái điều mình muốn trao truyền. Vị tức là vì á. Vị nhân tức là vì người, vì con người. Và con người trình độ có cao có thấp thì mình cũng phải có những cái giáo án cao thấp để đáp ứng được của con người đó. về thế giới tất đàng thì hễ người ta gọi cái gì mình gọi theo đó. Và bây giờ ở đây này mình cho gọi là cái nắp ly. Thì đối với cái người mà liễu đạo thì nắp ly không nắp ly không quan trọng gì hết á, tại vì nó chỉ là một vật dụng, nhưng mà người ta đã gọi nắp ly thì mình cũng phải gọi cái nắp ly cho người ta hiểu. Chứ bây giờ mình nói con đi vô trong tủ, con mở tủ ra, con lấy một cái gì nó tròn tròn bằng sành đó, nó có cái núm ở trên á, nó kiếm hoài không ra, tới hồi mình vô đấy nè con, nó trở cái này cái nắp ly. Thì mình cứ gọi nó cái nắp ly là nó hiểu liền cái nắp ly là gì. Là thế giới người ta gọi vậy, mình phải gọi vậy. Cái thứ hai là vị nhân tất đàng, là phải không? Vị nhân tức là vì trình độ căn cơ con người mà nói. Cái thứ ba gọi là đối trị tất đàng. Đối trị tức là mình có những cái phương pháp để chúng ta đối trị lại những cái căn bệnh của con người, của chúng sanh. Là Phật cho mình cái đó đó. Ví dụ như bây giờ, ví dụ đối với cái người mà hay sân, Phật dạy làm sao? Phải sống, phải quán từ bi để bớt sân. Đối trị mà. Hễ người nào sân thì phải đối trị, lấy cái gì đối trị? Hãy sân thì phải quán từ bi. Người tham thì phải bố thí. Bố thí để đối trị cái tham. Người si mê là phải lấy cái quán nhân duyên tu trí tuệ để giảm thiểu đi cái si mê. Cái đó gọi là đối trị. Thí dụ bây giờ nói là có một vị nói là trời ơi, sao tôi phải mỗi lần tôi ngồi xuống tôi niệm Phật đó là tôi buồn ngủ à. Bây giờ có cách nào để cho tôi đừng buồn ngủ mà tôi vẫn tu được không? Bây giờ đối trị nha. Thay vì bây giờ anh ngồi anh niệm Phật, anh đứng lên lại xuống, anh nói Nam Mô Di Đà Phật, anh lại xuống, thì cứ chữ cái cử chỉ mà mình cứ phải đứng lên đứng xuống vậy thì đâu có buồn ngủ được nữa. Đối trị tất cả. Không phải ngồi niệm Phật mới tốt, mà phải có phương pháp để đối trị với cái căn bệnh trầm kha của mình, mà chúng ta gọi là ngũ cái. Ngũ cái là trong đó có tán loạn nè, có hôn trầm nè, có trạo cử nè, à, có pha, rồi có bất tín nè, có nghi ngờ nè, thì mình lại phải kiếm cái gì đó đối trị, chứ đâu phải là nói là ngồi như vậy mới đúng. Phải đối trị tức là phải có một cái gì đó để đối trị lại. Mà cái chữ đối trị đây không nghĩa là ghét bỏ mà đối trị. Đối trị đây đơn giản chỉ là một phương thức nào để chúng ta giảm nó. Cái thứ tư gọi là đệ nhất nghĩa tất đàng. Đệ nhất nghĩa đó là có những chúng sanh cái căn cơ người ta cao tột hơn, thì lúc đó những cái gì gọi là thế giới, vị nhân, đối trị gì đó, mình vượt hết tất cả những cái bình thường đó để mình đưa cho người ta một cái đệ nhất nghĩa. Ví dụ ha, ví dụ như bây giờ mình nói, mình nhìn cái hoa. Cái hoa là vị nhân à, à xin lỗi, thế giới tất đàn à. Thế giới này người ta gọi là hoa hồng, người ta gọi là hoa ly ly đã. Mình thế giới tất đàn mình cũng nói là hoa hồng qua này qua kia. Nhưng mà có những người, người ta cần phải hiểu cái đệ nhất nghĩa mà nói hoa hồng không phải là hoa hồng. Bởi vì cái hoa hồng này nếu mà xé từng cánh đâu gọi nó là hoa hồng. Mà nếu hoa hồng này là từ cái gì mà làm mà nó hợp thành đấy? Từ những cái không phải là hoa hồng. Đất đâu phải là hoa hồng, nước không phải là hoa hồng, mặt trời không phải là hoa hồng, màu hồng không phải là hoa hồng. Tất cả những cái không phải là hoa hồng mà nó được có mặt để chúng ta tạm gọi là hoa hồng. Và nhớ là cái chữ hồng này là giả danh, bởi vì nó có cái tướng như thế này, chúng ta tạm đặt nó là hoa hồng. Ở thế giới con người chúng ta gọi nó là hoa hồng. Thì nếu ở mặt phương tiện thế giới tất đàng thì tôi nói là hoa hồng. Thấy không? Thí dụ như thế này, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh. Thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi. Tại vì thế giới tất đàn lấy hoa hồng làm biểu tượng cho mẹ. Nhưng bây giờ nè, gọi là cái gì? À, cái cuối cùng gọi là gì quên rồi. Đệ nhất nghĩa tất đàn. Nhưng không thể chỉ thấy hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi trong lòng của những người con bất diệt. Thấy không? Đâu cần phải đợi tới hoa hồng mới gọi là mẹ sống, mà hoa trắng thì gọi là mẹ chết. Nhưng không thể chỉ nhận mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ mãi luôn ở trong lòng của những người con bất diệt. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Đó là gì? Đệ nhất nghĩa tất đạt. Đệ nhất nghĩa tất đạt. Quý vị thấy được điều đó không? Tại như hồi nãy nói à, đây là ba mình, đây là mẹ mình. Nhưng mà nếu mình vượt thoát cái đó, mình phải thấy tất cả mọi người ngồi đây đều có thể là ba mẹ của mình hết. Tại vì nếu mà nhìn với cặp mắt của luân hồi sanh tử thì mình đã từng là cha, là mẹ, ông bà, con cháu, huynh đệ, thầy trò lẫn nhau từ vô lượng kiếp mới có mặt ngồi đây mà chịu ngồi đây chứ đâu phải bình thường. Mình đã từng là bồ đề quyến thuộc với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp rồi mới chịu ngồi nghe chứ đâu phải nói. Nếu mà nhìn với cặp mắt bình thường, cái ông đó là gì mà tôi phải nghe ổng? Ổng nhỏ tuổi hơn cháu nội tôi nữa mà. Đó, nếu mình nhìn với cặp mắt của thế giới tất đàn là mình thấy vậy đó. Mình thấy cái ông này ổng nhỏ tuổi, nhưng mà đệ nhất nghĩa tất đàn, đó là mình thấy rằng mình không thể nhìn người khác ở cái tuổi tác. Mình không thể định luận người ta ở tuổi tác. Cho nên trong cái bài luật của Sa Di có cái câu không? 14 Sa Di thuyết giảng kinh. Tức ông Sa Di 14 tuổi mà thuyết giảng kinh. Cái tuổi như ông chỉ mang bình. Cái tuổi như ông mà giỏi lắm là đi mang bình là xách nước cho quý thầy thôi. 14 Sa Di thuyết giảng kinh. Cái tuổi như ông chỉ mang bình. Sa Di thuyết pháp Sa Môn thính. Ông Sa Di mà thuyết pháp mà ông Sa Môn ngồi nghe. Bất tại niên cao tại tánh linh. Không thể định ở cái chỗ tuổi tác mà ở cái tánh linh. Quý vị thấy bốn cái tất đàn chưa? Thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn và đệ nhất nghĩa tất đàn. Với cái thế giới tạm thời, mình lấy một cái hoa nào đó để biểu tượng. Và mình thấy hoa hồng đỏ thì mẹ còn, hoa hồng trắng thì mẹ mất. Đó là biểu tượng thế giới tạm thời dùng vậy đó. Nhưng mà vượt ngoài cái đó nữa thì thấy rằng mẹ đâu phải chỉ ở hồng hay trắng, mà mẹ luôn mãi trong lòng của những người con bất diệt. Và mình sẽ thấy rằng dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Nói rồi cũng trở lại nói với mọi người cái thế giới cái đã. Bây giờ nếu ai được còn có mẹ, đừng để thẹn lòng khi trên áo cài hoa. Để nhất nghĩa, nhưng mà rốt cuộc cũng phải trở lại nói với các anh một cái bình thường để cho các anh nhận ra. Vậy mình mới thấy Phật, mình tụng những cái bài kinh hữu tình vô tình đều thành Phật đạo. Nhưng mà rồi trước khi đi đến cái chỗ hữu tình vô tình, mình cũng có nhân có ngã một chút. Đệ tử chúng con thành tâm đến trước Phật đài, chí thành trì tụng kinh chú, xưng niệm hồng danh, nguyện Phật phù hộ cho con và gia đình con tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, bốn mùa không còn chút tai ương, tám tiết phước lớn như Đông Hải, gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước, đoàn viên sở nguyện cầu chi như được nấy. Rồi cuối cùng chút chút còn lại thôi đại, ai xài xài. Giống như hát cải lương vậy đó. Mấy cái đoàn cải lương mà vô hát là phải mua vé vô coi. Rồi còn đâu chừng 10 phút cuối bắt đầu làm gì? Xả vàng. Hồi nhỏ không có tiền cứ chờ giờ đó vô coi. Dạ thôi chúng ta ngừng ở đây. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tận cả đệ tử và chúng sanh